Rí Di ngày 1 tháng 7 năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay là ngày trung thiền của tất cả huynh đệ tỷ muội khắp các nơi đã về đây và cùng với mọi phát triển tâm linh của các địa phương ở các nơi hướng thượng trong giờ phút thiêng liêng trung thiền, giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy của nội tâm. Chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thực hành thanh tịnh và sáng suốt. Trước kia chúng ta không có cơ hội trung thiền một lượt mấy trăm người. Ngày hôm nay trong văn phòng, trong căn phòng nhỏ, hội tụ trên 400 tâm linh, cộng với những tâm linh của khắp các nơi hướng về đây trong giây phút thiêng liêng cùng tu cùng tiến. Sức mạnh thanh nhẹ từ bi bác ái được cởi mở từ tâm lẫn thân của mọi hành giả, buông bỏ thế sự, buông bỏ sự tranh chấp si mê động loạn tại thế, hướng về sự thanh thoát cởi mở, khai triển vô cùng. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian trong nhiều kiếp kích động và phản động luân hồi, ngày hôm nay thức giác trong một ý niệm tự tu tự tiến. Sau những cơn thực hành tại gia, tâm linh được phát triển. Sau những sự kích động và phản động của hoàn cảnh cũng đưa lại sự thức tâm cho mọi người. Ngày hôm nay tôi quyết tâm trở về đây để chung hội, mong tư ngộ được một sự thanh nhẹ sáng suốt của bề trên, hòa hợp với ý chí vô cùng thăng hoa tự tu tự tiến của mọi cá nhân. Ngày vui của đại lễ, huynh đệ tỷ muội khắp năm châu đồng thiền tưởng niệm, hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ để giải tỏa tất cả những sự trước ô trong nội tâm nội tạng của mọi cá nhân. Chúng ta chung thiền trong một bầu điển quang của càn khôn vũ trụ, hòa hợp với các tâm linh hiện tại, là mong cầu xin cho các nơi nhân loại chấm trở về với tâm thái bình, tránh sự tranh chấp vô lý, mà để đưa tới sự sáng suốt đời đời bất diệt. Chấp nhận sự học hỏi, chấp nhận hoàn cảnh sẵn có, thực hành trong chu trình tiến hóa, nhẫn hòa để khai mở tâm linh sẵn có của chính mọi cá nhân. Vui trong thanh tịnh mới thật là vui. Ngày hôm nay các bạn về đây nhắm mắt tu thiền trong nơi thanh thoát, một ngôi nhà thờ với một lối kiến trúc xa xưa. Ngày hôm nay chúng ta được Thượng Đế ban ơn cho chúng ta đồng ngữ một nơi để hướng về sự thanh thoát của tâm linh. Vậy ai đã cho, ai đã làm, chúng ta được hưởng. Những người đi trước đã đầy hạnh hy sinh, xây dựng tình thương và đạo đức mới lưu lại cho chúng ta ngày hôm nay. Đại đa số chúng ta là người tị nạn đến đây, do ai để thực hiện tình thương và đạo đức? Do một chế độ tự do tốt đẹp như sư phạm. Mọi người chúng ta phải đồng thanh tưởng niệm và cảm ơn nhân dân Pháp đã cho chúng ta có cơ hội tu học trong thanh khi tự do phát triển. Ngôi nhà thờ kiến trúc xa xưa này đã đánh thức chúng ta và cho chúng ta thấy là sức mạnh của từ bi là quan trọng. Sự từ bi cứu độ chúng sanh nên nguyện niệm và đóng góp thành nhà thờ. Đây là một nhà của chung nhân loại. Ngày hôm nay chúng ta được tham dự và thực hiện môn phái pháp lý vô vi để và được chung hưởng sự thanh cao bất diệt của chúng sanh đã học và đã hành và lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp cho chúng ta tiếp tục chung hưởng trên chương trình cứu khổ bàn vui. Ngày hôm nay chúng ta đã tu và nguyện tu phải cương quyết giữ lấy phần thanh nhẹ, hòa hợp với thanh nhẹ để thăng hoa tới vô cùng, mong được giải thoát. Thì chúng ta không phải vào đây để thực hiện những sự tranh chấp và gây sự buồn tủi trong nội tâm. Chúng ta đã có sự buồn tủi, chúng ta đã có sự tranh chấp, chúng ta đã có sự tham sân si. Ngày nay vào đây chúng ta phải mở ra, vì cái đó nó bám trong tâm thức của chúng ta quá lâu dày đậm. Giờ bây giờ chúng ta phải tu để cho nó giải mòn lần cái nghiệp của tâm chúng ta. Chúng ta mới mong rằng trị được cái tâm bệnh sẵn có của chính mình. Kể vì tiền đau khổ, kể vì địa vị đau khổ, kể vì sự tranh chấp vô lý đau khổ, chúng ta đã từng tham dự và chúng ta đã nếm qua những sự thất bại này. Ngày hôm nay chúng ta thật sự ý thức rõ ràng chỉ một con đường giải thoát mới cứu độ chúng ta được. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta về đây sung sướng tay bắt mặt mực, cảm động vô cùng. Ơn trên đã ban cho chúng ta có cơ hội tương ngộ mới thấy rằng huynh đệ tỷ muội chung một nhà đang sống trong càn khôn vũ trụ. Nhân loại vì sự tranh chấp mà đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta một số người, một nhóm nhỏ đã thức tâm bỏ sự tranh chấp để trở về với sự cao siêu ân độ của Thượng Đế. Hằng giờ, hằng phút, hằng khắc chúng ta tận hưởng hạnh phúc này, hạnh phúc vô cùng thương yêu và xây dựng. Chúng ta tha thứ tất cả những sự sai lầm mà để trở về với sự thanh thản nhẹ nhàng sẵn có của chính chúng ta, vui trong niềm tin sẵn có, vui trên cuộc hành hương đầy chấm gai mà chúng ta đã tự vượt qua. Mỗi người chúng ta chấp nhận tu về vô vi là buông bỏ tất cả những sự trần trực ngu muội ở trước kia mà lập lại một cơ đồ tâm linh sáng suốt và văn minh hơn. Cho nên ban đầu bước vào tu phải có sự trở ngại vì ngoại cảnh kích động và phản động, và cuối cùng cũng phải có cái lực hồi sinh. Ngày nay chúng ta hiểu được cái lực hồi sinh là vô vi, chúng ta phải giữ lấy cái không mà có ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta thực hiện từ trong không mà sẽ đi tới có, thì rốt cuộc mọi người sẽ nhận rõ chân tướng của chính mình, thấy rõ phần hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của họ. Ngày hôm nay ý chí bất khuất của các bạn đã đem thể xác đến đây đầm giữ tham thiền, hỏi cho những người không đến đây giữ những người đó thế nào, vẫn đầm giữ cuộc thanh thiền, tham thiền thanh tịnh như chúng ta. Nếu những người đã thực thi đúng pháp và bất cứ ở nơi nào cũng giờ phút tham thiền cũng là đồng chung hưởng một sự thanh nhẹ sáng suốt như chúng ta, không có cái trăm ước ngoài mong nữa, nhưng mà sống trong cộng đồng của càn khôn vũ trụ thương yêu thanh thoát cởi mở nhàn hạ chứ không có sự ràng buộc. Nhiều bạn hiện tại muốn đến đây dự đại hội, nhưng mà tại sao có cuộc cản trở. Số nào đi được, số nào không đi được đều có chừng. Mà số nào có trình độ cao tu tại gia chẳng cũng vẫn đến đây được. Sự thanh nhẹ cũng gửi đến nơi đại hội, chứ không phải cần bước chân đến đây mới đến đây. Cho nên tất cả sự thanh nhẹ là điều quý nhất. Hiện tại cơ quý nhất bắt đầu lần lượt sẽ xuất hiện và sẽ đưa tâm linh hướng thượng và hiểu rõ chỉ có một con đường giải thoát mới là giải quyết tất cả mọi sự nan giải tại thế gian. Thế gian đòi hỏi hòa bình, muốn xây dựng cho tốt đẹp, nhưng mà không chịu hy sinh sự tranh chấp thì làm sao có sự tốt đẹp. Ngày hôm nay chúng ta bằng lòng hy sinh tánh hữu tật xấu và trở về với mọi sự thanh thoát sẵn có của chính chúng ta, thì cái cơ quy nhất sẽ xuất hiện trong thanh tịnh và sáng suốt. Mục đích tu học là dẹp những sự động loạn, trở về với thanh tịnh, chứ không phải tu học tạo thêm động loạn và làm mất thanh tịnh. Rất dễ hiểu, xuất ngôn là biết kẻ chơi người ta. Người được thực hành thanh thoát không bao giờ tranh chấp người khác. Được thực hành thanh thoát lúc nào cũng tinh thần, trong tinh thần xây dựng và cởi mở, và tìm thấy sự sai lầm của chính hành giả thay vì đổ lỗi cho người khác. Sự nhầm lẫn ở thế gian, tranh chấp giữa tôn giáo và tôn giáo cũng vì sự thiếu sáng suốt mà thôi. Kỳ thật tha thứ và thương yêu để tìm hiểu mới thấy con đường tiến hóa của tâm linh. Hiện tại chúng ta cũng gặp nhiều gây cấn trong lúc thực hành. Thường trung hạ tam giới của thể xác này nó cũng kích động và phản động, nó làm cho chúng ta bê trễ cuộc thiền, cuộc tu học mà hướng về tranh chấp. Nhưng mà không có gì thắng bằng ý chí sẵn có của mọi, ý chí bất khuất, và chúng ta thấy rõ rằng con đường về nguồn cội rất rõ rệt. Vì ở thế gian không có thể một người nào có thể cấu trúc chúng ta ra được ngoài thiên ý. Ngày hôm nay chúng ta dám làm bởi thiên ý là học dũng, học hòa để tiến về cảnh thanh thoát đời đời và không tái phạm nữa. Thì ý chí đó là ý chí xây dựng tới vô cùng và sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thiền, chúng ta nhắm mắt hưởng phần thanh nhẹ điển quang, để cho tâm hồn chúng ta ăn năn hối cải và thấy sự sai lầm của chính mình đã đón hướng ngoại quá nhiều, càng ngày càng trói buộc tâm linh sẵn có của chúng ta, tranh chấp thị phi đủ chuyện. Rồi tạo được cái gì? Tạo được sự mường truyền của nội thức, rồi tự nó đâm chìm mà thôi. Luật rất rõ ràng, luật siêu nhiên thanh thoát mà người hành giả cố chấp thì chỉ có đi xuống chứ không có đi lên. Ngày hôm nay các bạn không nhiều thì ít đã nghe qua lời giảng giải phân tích trong đường lối thực hành của chúng tôi, mà các bạn hướng về đây rồi đồng hành với tôi và chúng ta đọc hương thượng quý biết bao và thanh nhẹ biết bao nhiêu, để cho tâm hồn chúng ta càng ngày được càng thăng hoa để trở về nguồn cội. Chúng ta có nguồn gốc. Trước mắt các bạn dòm cái cây kia, nó cũng có thân cây, có ngành, có nhành cây, nó cũng phải có gốc rễ. Thì chúng ta phải truy tầm chân lý gốc rễ của chính chúng ta là nguồn cội thanh thoát, không phải ô trượt nguồn gốc của chúng. Cho nên người đời vì bị ràng buộc bởi tư quan ngũ tạng là hướng ngoại, càng ngày càng tâm tối, càng bị sự tranh chấp càng gia tăng, làm cho tâm hồn nặng trĩu, thiền không được, ngủ không yên, ăn không ngon. Tại sao tôi có một cơ tạng như mọi người mà tôi lại bị những cái bệnh đó? Đó là cái tâm bệnh. Mà muốn giải biết quyết tâm bệnh thì phải có hạnh hy sinh tánh hư tật xấu mới giải quyết được tâm bệnh. Cho nên chúng ta phải dùng hy sinh cao độ. Chúng ta đã có pháp làm cho ổn định thần kinh ngũ tạng, tâm lẫn thân, trì niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho được sớm trở về cái trật tự căn bản của tiểu thiên địa này, nhiên hậu mới thoát phạm hướng thượng, hòa thanh tương ứng mới đi được vô cùng sáng suốt. Con đường đi giai đoạn đầu thực hành không chịu thực hành, đòi giai đoạn chót không thể được. Phương pháp thiền là đã đốt giai đoạn này. Các bạn phải trì trí, tin như khả năng các bạn tự lập lại trật tự thanh thoát đó, nhiên hậu các bạn mới tận hưởng những sự sáng suốt của bài trận. Càng ngày càng tu thì chúng ta thấy rằng càng tiến tới, bước đường đi dài nhưng mà chúng ta đã bước được thì không còn dài nữa. Các bạn bước được một ly một tấc thì một dặm nó không khó khăn. Đã có sự phát triển đi tới thì phải đi tới được, không nên chán nản giữa được mà tự kéo ta trở lại cái sự tâm tối ở trước kia. Với tình đời, với gia can, chúng ta phải thi cho kỳ được một ý niệm tha thứ và thương yêu. Đối phương phải chấp nhận chúng ta thấy rõ bệnh của đối phương và cầu xin cho đối phương sớm thức giác, ăn năn hối cải, trở về với chính họ. Ở thế gian sợ mất của không có công ăn. Kỳ thật, nếu các bạn mất tâm thì các bạn diệt luôn cái xác này. Mà tâm các bạn càng ngày càng sáng suốt, của do đâu mà đến và tâm. Mà tâm các bạn thanh nhẹ, cao siêu, từ bi, cởi mở, các bạn làm gì có sự đói nữa. Các bạn chỉ biết chia sẻ những cái gì sẵn có của các bạn cho thiên hạ. Hỏi thiên hạ quên các bạn một cơ hội để xây dựng cơ đồ tâm linh tốt đẹp cho mọi người. Là ta, là cái xác phàm này, là tâm lẫn thân này. Mà tâm lẫn thân này chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu và thực hành kỳ được đến trở về nguồn cội, ảnh hưởng biết bao nhiêu tâm linh, biết bao nhiêu cõi tại thế gian, kể cả cả không vũ trụ. Hỏi việc làm của các bạn nhỏ hay là lớn, nếu các bạn thanh tịnh sáng suốt, các bạn mới suy gẫm lớn vô cùng. Những vị đã thành công trước kia mọi người chê bai, thì đang sử dụng tức thế ca bao nhiêu sự chê bai phá dèm phá khuấy, nhưng mà ngài cũng chọn giữ một tâm thanh tịnh giải thoát. Ngày hôm nay ngài đã làm được đại sự, và đại sự càng ngày càng mạnh trướng trong sự thanh thoát nhẹ nhàng. Và chúng ta còn ở trong sự tranh chấp mê muội, tưởng của cải là trên, tưởng thế lực là trên, nhưng mà sự thật không. Ngày hôm nay chúng ta thấy huynh đệ tỷ muội chúng ta đâu có dùng thế lực, đâu có đòi hỏi tiền bạc, đặt vấn đề gì đó. Do sự phát tâm của các bạn, không bao giờ các bạn kể tiền bạc và khinh thường tiền bạc, đó là phương tiện. Do đâu tạo ra tiền bạc? Do tâm. Tâm các bạn học nhẫn học hòa, nó mới có cơ hội phát triển về bất cứ ngành nghề nào tại thế. Trong sự thanh nhẹ các bạn mới có đồng tiền. Mà đồng tiền các bạn quý trọng đồng tiền và quên đi nguồn cội, quên sự sáng suốt đời đời của các bạn, thì chúng ta không có ngày hội tụ nơi đây. Chúng ta biết, chúng ta nhớ, chúng ta chỉ thương yêu đấng cha trời. Chúng ta từ đâu đến, chúng ta yêu, chúng ta hiểu, chúng ta mới tìm những nguyên năng trong cái tiểu thiên địa này. Có hồn, có phiếu, có lục căn lục trần, có từng lớp thượng trung hạ. Sau giờ tham thiền thanh tịnh chúng ta thấy rõ, thì khi mà chúng ta thấy rõ cái tiểu thiên địa này thì cơ duy nhất mới vượt về với chúng ta. Thượng trung hạ quay duy nhất ngay trung tâm bồ đề. Chúng ta không còn sử dụng phàm tâm mà dùng cái tâm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, là tâm từ bi bác ai cứu độ. Tại sao ở nơi đó lại bác ai cứu độ? Vì hòa hợp tất cả càn khôn vũ trụ thì càn khôn vũ trụ luôn luôn sáng suốt và chiếu ban cho mọi trạng thái, chứ không bao giờ cướp giật của bạn. Đó mà là mà muốn đạt tới giai đoạn đó phải làm thế nào? Phải thực hiện tam giới phải quy, thượng trung hạ phải quy nhất, nhiên hậu chúng ta mới tận hưởng sự nguyên lai bổn tánh sẵn có của chúng ta. Các bạn đã làm chủ cái tiểu thiên địa này mà không ý thức bên trong nội tâm nội tạng của chúng ta thì 1000 năm tu học các bạn cũng là thiệt người bơ vơ, bị trói buộc bằng ngoại cảnh tiền bạc thế lực. Mà nếu các bạn trở về với chính các bạn thì các bạn mới rõ sự thanh nhẹ sáng suốt đời đời đang chiếu cố, đang ban cho các bạn hơi thở, đang ban cho các bạn tình thương, đang ban cho các bạn quyền tối hậu là thanh tịnh và sáng suốt. Quyền đó là quyền của bạn, không phải quyền của người khác. Cái quyền mà lập lại trật tự trở về thanh tịnh và sáng suốt đó là quyền của các bạn. Vị Phật đã tận hưởng quyền của Ngài xây dựng trở về thanh tịnh và sáng suốt. Ngày nay chúng ta có quyền đó không? Chắc hẳn rằng các bạn nói rằng tôi có. Nếu tôi làm, nếu tôi thực hành, nếu tôi làm đúng thì tôi có. Quyền đó là quyền của chúng ta, không phải mà. Nếu mà các bạn biết sử dụng cái quyền đó thì các bạn mới thấy rõ chân tướng nguyên lai của các bạn là một niềm liên quan vô cùng sáng suốt thanh tịnh. Cho nên nguyên biển đó là biển của đấng cha trời. Phân ly từ đấng cha trời xuống làm con người, tiểu hồn được quy trở về đại hồn. Nên giải được cái điều. Cho nên các bạn thanh tịnh đi tham thiền, rồi các bạn mới thấy rõ cái điểm sai lầm của chúng mình. Tại sao làm tôi động loạn, làm cho tôi sợ sợ, làm cho tôi yếu hèn? Thử xem các bạn chỉ có hai tay hai chân để đi mà các bạn bị hai tay hai chân bị người ta kéo rồi, các bạn đâu còn lực lượng nữa. Hướng ngoại thì bị ta kéo mà hướng nội thì mình tự tiệt. Thấy rõ ràng tâm ý của các bạn hướng ngoại thì bị ngoại cảnh lôi cuốn, bị tiền tài lôi cuốn, bị trùng dục lôi cuốn, được tạo khổ tâm đó là nghiệp. Nghiệp càng ngày càng dày, tâm càng ngày càng tối. Nghiệp càng ngày càng mỏng, tâm càng ngày càng sáng suốt. Chỉ lấy chút định để chứng nghiệm. Trước kia chúng ta ở Việt Nam có địa vị, có tồn tại. Ngày nay chúng ta không có địa vị, không có tình. Hỏi cho cái nào nhẹ không? Trước kia chỉ dùng quyền thế và không làm gì cho ta, nhưng mà chỉ hạ lệnh cho người khác làm vì đồng tiền. Rồi ngày hôm nay chúng ta không có tiền, chúng ta tự làm, ta thấy có dụng chi, biết cách tự sửa mình, biết cách tiến hóa, biết cách tự đạt cái sự thanh nhẹ. Cho nên cái con đường đi chúng ta đã đi, và chúng ta đang nên tự đi. Cho nên hiện tại các bạn tu là các bạn đã tự đi rồi. Đi vào trong để lập lại trật, chứ không phải đi ra ngoài nữa để vươn ra khoe khoang mà không thật sự. Sự nghiêm chỉnh là trật tự. Và nếu các bạn lập lại trật tự cho chính bạn, luôn luôn sự sống của các bạn luôn luôn là nghiêm chỉnh đàng hoàng như tình thương và đạo đức của Thượng Đế, của nhân quả. Luôn luôn cởi mở và cứu rỗi. Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi tu mỗi tiếng, mỗi thanh nhẹ, trừ khi những người mang tiếng vô vi và không có thực hiện, chỉ làm chút sự bỏ vì chán kia. Đó, thì các bạn thấy rằng trên đường đi mà các bạn không tự đi thì ai đi với các bạn? Cho nên các bạn phải tự đi thì các bạn mới gặp hai được kết quả. Và các bạn chờ người ta dắt các bạn đi, và các bạn cũng không đi nữa, thì làm sao các bạn đến mức. Cho nên hai ngày hôm nay chúng ta về đây, nhưng mà tâm chúng ta không phải là về cái nhà thờ này, không phải về mảnh đất này. Chúng ta muốn về mình, chúng ta muốn giải thoát bất cứ giá nào. Cuộc đời chúng ta đã trải qua đau khổ buồn tủi và trả giá rất đắt. Ngày hôm nay chúng ta đã nhận được một tia sáng để giải thoát, thì chúng ta tiếp tục trả giá mắc hơn nữa để chúng ta đi bất cứ giá nào, khổ hạnh bằng cách nào chúng ta cũng phải chấp nhận. Càng khổ hạnh càng được thăng hoa, càng khổ hạnh càng sáng suốt, càng khổ hạnh càng nhẫn hòa. Đó, nó thâu đau được nhưng nguyên năng trong nội thức của chúng ta là một. Cho nên các bạn tu không phải tu như thường tục. Các bạn tu trong cái lớp tu của vô vi là lớp siêu đẳng tự thức, chứ không phải thường tình như mọi người làm cho có lợi. Chúng ta không có làm cho có lợi, và chúng ta không ngồi kiểu cho người khác chụp hình, và chúng ta thức hành để khai mở tâm linh hòa hợp với thành khí điển của bài trời. Rồi tương lai các bạn mới thấy rõ, các bạn tiết kiệm một luồng điển quang khí từ quá khứ nhỏ đến lớn. Các bạn chỉ hướng ngoại và xài hư, làm việc không cần thiết và không chịu làm việc cần thiết, bạn tiêu hao rất nhiều. Ngày nay các bạn tu khôi phục trở lại và không còn sự tiêu hao nữa, tu dưỡng sáng suốt và có thể ban cho tất cả mọi người, thay vì bị mọi người lôi cuốn. Cho nên cái bản chất tham sân si nó sẽ giết lần lần, mòn lần lần, và nó sẽ thanh thoát thanh nhẹ như các bạn đang ngồi trên tòa sen và xuất ra đi bất cứ nơi nào các bạn muốn đi. Nó sẵn tất cả những cơ duyên tốt đẹp ở bên trong, mà nếu các bạn biết sử dụng thì nguyên liệu đó biến thành những cái gì các bạn muốn. Cho nên chúng ta đã phân cách rõ có hồn có vía. 500 năm, 1000 năm chia về trước, 3 năm ngày nay chung sống chưa từng hồn. Rồi bây giờ chúng ta tu thanh tịnh thì hồn vía thương, chúng ta mới thấy rằng chúng ta không phải là người thế gian. Tiên đặc tiên nữ giáng lâm xuống thế, tiên nữ tiên đặc giáng lâm xuống thế để học hỏi, sử dụng khả năng sẵn có của chính mình được. Bắt buộc như vậy. Làm sao các bạn thấy sự bắt buộc? Mắt mũi tai miệng của các bạn hạn chế, trí óc của các bạn hạn chế. Bạn muốn nhiều lắm mà không được, phải thực hành. Trình độ thực hành không có thì không bao giờ làm được. Như ở xã hội của đất Pháp này, các bạn không đủ bằng cấp, không đủ trình độ, không ai muốn. Đó phải bắt buộc không? Còn cái thể xác của các bạn đây cũng là bắt buộc, giới hạn. Hằng ngày chuyển biến trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục có phải là giới hạn không? Chỉ có hướng thượng mới là vô giới hạn, mà hướng hạ là giới hạn. Các bạn làm điều ác đi, không ai bắt các bạn, mà rốt cuộc tới lúc già sẽ có những cái bệnh nguy hiểm xảy ra. Một lối trừng trị vô cùng tinh vi của thượng đế. Các bạn chê bai người khác đi, các bạn mắng rủa nguyền rủa người khác đi, rồi tới cái giờ lâm chung các bạn, không biết các bạn nghĩ thế nào. Trước mắt các bạn, nhà thương bây giờ tự do vô thăm hỏi từ người bệnh, hỏi lý lịch từ người bệnh, coi thế tại sao họ phải như vậy, thiêu thật thật với họ, và không bao giờ lo cho họ nội tạng, năm nội tâm nội tạng của họ. Họ chỉ hư ngoại trong lề lối tranh chấp vô lý, mà kết quả gặp hai cái bệnh nan. Trước hết là cái tâm mình, rồi mới đi tới thể bệnh. Cho nên người mang tâm bệnh hay chê bai người trong một sự việc mà chưa thấu đó, đã chưa thấu triệt, chưa quán thông mà chấp nhận làm một sai thì nó dồn cục sanh bệnh. Cho nên bệnh là tâm sanh là vậy. Càng ngày chúng ta càng tu càng thấy tháo mở được. Càng ngày chúng ta càng tu, chúng ta thấy rõ có bề trên nào, chứ không phải chúng ta. Chúng ta không có khả năng. Chúng ta có khả năng ăn năn hối cải thì có được thăng hoa. Mà không chịu ăn năn hối cải là tự mình làm cho mình chìm mà thôi. Tạo nghiệp sanh con để cháu, lo cho đứa này lo cho đứa nọ, rốt cuộc là bị kéo chìm. Kỳ thật mỗi mỗi điều có nguyên do của nó. Nó gian lầm sinh thế gian để học chữ dũng chữ hòa thì để nó học cho hết sự mất. Chúng ta mỗi người biết tu biết thiền, chúng ta thấy rõ chắc nhận học tiến thì chúng ta thấy rằng y học văn minh tới ngày hôm nay không có thể giữ người lại tại thế. Vậy của người sẽ đi đâu? Ngày hôm nay chúng ta tu tới thanh tịnh, có đường đi. Càng thanh tịnh thì ở dung điểm thanh tịnh hơn. Thanh tịnh là thanh nhẹ, thanh nhẹ là thăng hoa đi cao, ở cõi thanh nhẹ không phải ở cõi phàm trần. Nó cứ thấp thật thấp để nghiên cứu thì các bạn thấy đâu, các bạn đâu có phải là phần hồn lưu trú đời đời tại thế đâu. Một thời gian nào rồi cũng phải ra đi. Cho nên lúc tham thiền chúng ta phải buông bỏ, giữ tâm thanh tịnh, hướng thẳng trung tâm Bồ Đề, quên được tất cả mọi sự. Nếu không quên được, chúng ta phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà. Tại sao phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà? Để chúng ta, vì trước kia chúng ta đã thâu thập tất cả những sự phức tạp động loạn hơn thua giáo dục vạn linh bên trong, hấp thụ trực khi thay đổi tranh chấp là trực. Mà ngày nay chúng ta trở về với thanh khí thì vạn linh trong đó đầm hưởng, đầm thanh tinh, đầm khí tinh cầu là bay bẩm lên, còn làm việc còn sáng suốt hơn xưa. Chúng ta sẽ làm việc cần thiết và không làm việc không thiết đối với ta cũng như đối với chúng sinh. Mỗi ngày mỗi tu mỗi ý thức cộng cỏ cũng đang học dũng học hòa để tiến. Cái cây cũng đang học dũng học hòa chịu đựng tư duy khắc khe, nhưng mà ý chí bất khuất của một cây thâm cũng vượt cao như thế. Thì chúng ta ở đây cũng là chịu đựng tư duy kích động và phản động, mà ý chí của chúng ta bất diệt, ý thức được chúng ta không phải là người tại thế, thì một ngày nào chúng ta phải trở về bên ngoài tự thức sẵn có. Cho nên các bạn đã ý thức được gì đã hiểu rồi. Cho nên ngày hôm nay có người cũng hiếu kỳ tham dự đến đây chưa biết gì, nhưng mà muốn xem cách thế nào, rồi đây những người đó sẽ ý thức chúng ta chưa biết lo. Ngày hôm nay chúng ta tìm một lối để tự lo tự thoát, để ý thức rõ rõ định luật sanh lão bệnh tử. Con người lớn tuổi ngồi trước, con người nhỏ ngồi sau lưng. Đó, nam phụ lão ông, rồi những người đó sẽ đi đó. Chúng ta thanh tịnh, tránh được cái chết. Chết rồi đi đâu? Không phải chết là mất. Cho nên chết là mất, những người hiểu lầm chết là mất, làm điều sai quay, trực tương lai sẽ bị hành hạ vì trình độ hướng hạ. Trình độ chém giết là trình độ hướng hạ. Thì mình sát người, người sát mình, rốt cuộc tới ngày đó đau thương vô cùng không lớn. Kêu một địa ngục, nó hai loại Địa ngục trần gian cũng có, mà địa ngục chân thực khỏi âm cũng có. Địa ngục trần gian là các bạn mang khẩu nghiệp kích bác bạn bè tùy thị người thôi, một ngày nào rồi các bạn sẽ lãnh đạo. Cho nên chúng ta đã thấy rõ trên mảnh đất Việt Nam nhiều mà để diễn, nhiều tuần để diễn trên mảnh đất đó. Xâm chiếm đất nước Việt Nam, kỳ thị dân Việt Nam, rốt cuộc phải bị trả quả. Thấy rõ chưa? Chúng ta đã thấy rõ. Cho nên chúng ta không nên phạm khẩu nghiệp và tranh chấp vô lý. Chúng ta thấy rõ có cơ hội cho chúng ta tu, chứ không phải thắng mà chúng ta hưởng. Thắng để tu, để thăng hoa, để cởi mở. Cho nên mọi người chúng ta phải tự thức tình luật quân bình sẵn có trong nội tâm. Bây giờ các bạn ngồi tham thiền đó là ổn định. Những người tu lâu họ ổn định, đó là quân bình nhắm mắt, thấy rút bộ đầu thanh nhẹ. Họ thấy sống thanh thoát, không có dính líu chuyện phàm trần kích động nữa. Quan thông vì họ hiểu được sự kích động là trình độ yêu hẹn, mà sự thanh thoát là trình độ cao siêu. Cho nên họ hướng thượng để trở về với sự cao siêu, chứ không phải họ nhường chỗ cho sự cao siêu. Những người khác thành đạt được là tôi cũng có thể thành đạt. Cho nên ý chí đó là nằm ở cấp trong, trong cái huệ tâm của mỗi cá nhân, không phải ai cướp giật được. Cho nên biết tu tới giờ phút lâm chung cũng tự cứu được, chứ đâu phải nhờ cầu xin có cứu. Không phải vậy. Ý chí của các bạn hoàn toàn, các bạn hành mới có trình độ. Tiến một ly, tiến một tắc, tiến một xong mới là chưa đạt tiến. Chứ để người ta dẫn tiến rồi ta thả ra lộn lại cũng trở về cũ thì không làm gì. Các bạn bây giờ nắm tiền trong tay rất nhiều, nhưng mà một ngày nào đó rồi cũng phải trả lại mặt lại. Cho nên nhờ tha lực của người tu này là thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Các bạn hưởng được thanh khí điển thì các bạn dồi dào hơn những người có tiền và không biết gì. Cho nên những người tu vô vi không phải thật sự nghèo lắm đâu. Có mà họ bỏ đi, họ bỏ cái trần trược bất chánh của họ để mà họ khôi phục được cái sự thanh nhẹ cao siêu. Và đồng tiền của họ mới thấy có giá trị, việc làm của họ thấy xứng đáng hơn. Cấu trúc hai tiếng trong sự cần thiết và không sử dụng trong sự không cần thiết nữa. Cho nên càng ngày càng cởi mở. Trước kia các bạn nghe kinh không hiểu, nghe lời giảng không minh. Ngày nay các bạn nghe lời, các bạn lại phân tích, để các bạn phê bình lời giảng, thì thấy các trình độ các bạn tiến hóa. Các bạn có ý chí thanh thoát thanh nhẹ, các bạn mới là giải thích được cái sự cánh tối của đời phương. Cho nên lâm lúc tôi cũng thuyết giảng các bạn, và nhiều khi tôi cũng chừa lỗ trống ngu muội để các bạn suy sáng thôi, để các bạn có cơ hội đồng tham dự với tôi và chúng ta đạt. Nhiều khi nói cũng lẫm cẩm, trong sự lẫm cẩm đó mời các bạn tham dự trong sự phê phán, và các bạn đồng đi với chúng tôi. Vì con đường đi chúng ta phải tự đi, và mọi người cũng có quyền tham dự. Không phải một trình độ là siêu thoát hết, nhiều trình độ mới rõ cái cơ năng siêu thoát tiến hóa của tâm linh. Cho nên người tu vô vi không độc tài. Độc tài là lộ diện, si mê là lộ diện, tham sân là lộ diện, mà thanh sạch là khác. Cho nên trong khối vô vi có nhiều anh em sạch thanh sạch, nhiều nhìn, chứ không phải người ta tướng người ta khờ, không phải khờ, khờ mở trí mở tâm, tha thứ thương yêu, cởi mở. Nhiều người trần trược cũng lợi dụng vô vi, nhưng mà vô vi không bao giờ ghét bỏ, thương yêu họ, để mong một ngày nào thức tâm họ và để họ buông bỏ cục lửa họ đang nắm, tiền của thế lực của cục lửa họ đang nắm, họ đang ôm cục lửa mà họ không hay, và họ muốn tạo lửa nó thì một ngày nào đó đốt thân họ, đốt tim họ luôn, tâm thân sẽ hoại. Còn người vô vi tu thoát là tâm thân bất hoại. Cho nên các bạn tu đã có môn không, đã xuất ra thì các bạn mới thấy rõ giá trị của kim thân bất. Tu đi, đi lên đi, đi lên sự thanh thoát, đổi nhiều chiều, nhiều lửa đốt chúng ta, khai mở tâm trí chúng ta, sự kích động và phản động ở bên trên sẽ nhiều tiếng, chúng ta càng ngày càng dũng tiến hơn và khai triển hơn. Cho nên cái con đường tu của vi là của mỗi cá nhân. Hít thở của các bạn có là các bạn có vô vi. Hít thở được là các bạn sẽ có cơ hội để tìm hiểu sự thanh tịnh, để cởi mở tâm linh của các bạn. Cho nên sự văn minh của vật chất đã tiến triển, đạo pháp cũng phải có sự văn minh. Mà sanh vừa sự văn minh của đạo pháp là gì? Thanh tịnh và sáng suốt. Nếu có người thanh tịnh và sáng suốt, con người đã luôn luôn giữ kỷ luật Phật để thăng hoa tới vô cùng. Cho nên càng tu các bạn sẽ quy yêu các bạn nhiều hơn, càng quy yêu các bạn càng thích trật tự trong nội tâm nội thức của tiểu thiên địa các bạn. Các bạn quy yêu Phật chúng, quy yêu chúng sanh, quy yêu cái càng không vũ trụ, quy yêu thượng đế, quy yêu vạn lực. Thì tâm từ cái bi của các bạn sẽ mở rộng vô cùng, đi đâu cũng đem cái niềm vui cho mọi người trong cái nguyên ý thâm thoát và hòa hợp. Cho nên hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta mừng vui đến rơi lệ, nguyện niệm thực hiện tu hành trong 3 ngày đại hội này, và sau đại hội chúng ta sẽ trở về nuôi dưỡng sự thanh tịnh để giải cái nghiệp duyên này, hy vọng sớm thoát và hy sinh tâm hồn sau trở về với bên gia chúng ta trong mọi thời. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.